tôi phải nói thật với anh là tôi không quan tâm lắm đến ai hay ông ấy, bởi vì người nào cũng thế thôi. Rất đáng tiếc ông Thăng là một người năng nổ và có thể làm được cái việc gì đó, thì ông đã bị thôi cái chức này. Trong cái số người mà còn lại là 15, 16, 15, 14 thì tôi không thấy một người nào sự là thích hợp để cho cái chức đó. Người ta đồn đoán nhiều về bà Tòng Thị Phóng, tức nghĩa là nếu bà ấy mới đến đấy thì thực sự tức là gì là sẽ không làm được cái gì và cái bộ máy nó sẽ tự chạy thôi. Có những đồn đoán là ông phó thủ tướng thường trực sẽ về đấy, bởi vì đây là một người từ Sài Gòn đi ra. Ông ấy là một người chắc là rất muốn về, nhưng mà không rõ có về hay không. Và ông cũng là một người trong những cái phe cánh ở trong đó.
Dạ thưa ông, muốn đề cập đến ông Trương Hòa Bình phải không ạ?
Vâng, vâng, đúng thế đấy. Vâng. Nhưng mà cô cũng có tin đồn là ông Tô Lâm rồi, ông này ông kia. Nhưng mà tôi phải nói thật, tức là gì? Là tôi không quan tâm lắm.
Dạ vâng. Trở lại trường hợp của bà Tòng Thị Phóng. Thì thưa ông nói rằng bà này sẽ không làm được gì. Lý do là tại vì sao ạ?
Không phải là vì bà ấy là phụ nữ, tôi không có cái sự phân biệt đối xử về giới như vậy. Nhưng mà về cái kinh nghiệm của bà ấy, chưa bao giờ phải đụng đến những việc lớn, những việc khó giải quyết, việc hàng ngày rất là phức tạp như là những việc ở Sài Gòn. Bà đã làm những công việc cũng rất là to của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng mà những việc đấy nó chỉ có tính chất đối ngoại, nghi lễ, hoặc là những việc mà thực sự tức là gì là không có nhiều ảnh hưởng cho lắm. Nói khác là tôi e cái kinh nghiệm của bà.
Dạ vâng. Thưa ông, nhiều người cho rằng cái chức vụ bí thư thành ủy tại Sài Gòn cũng chỉ là một chức vụ có vẻ như là nghi lễ và quyền hành, thì chắc chắn rằng trực tiếp từ Trung ương, từ Ban Chính trị Trung ương Đảng chỉ thị xuống, chứ ngay cả ông Đinh La Thăng cũng phải chịu ảnh hưởng trực tiếp của Trung ương Đảng, phải không ạ?
Cái điều đó nó đúng một phần, nhưng mà không phải hoàn toàn đúng, bởi vì người đứng đầu ở bất kể chỗ nào, nếu người đó là một người quả quyết, lanh lợi, quyết đoán thì sẽ có thể là một cái nhân tố thúc đẩy cho một cái sự thay đổi, cho một cái sự phát triển. Còn nếu một người dĩ hòa vi quý thế nào cũng được, thì cái việc phát triển của một thành phố lớn nhất nước và nó có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của cả cái nước này là cái điều mà khó lòng xảy ra. Và tôi nghĩ là gì? Là chọn được một người đứng đầu ở thành phố lớn đó là việc rất là quan trọng. Tất nhiên tức là gì, là họ không phải là hoàn toàn được toàn quyền, họ có phụ thuộc vào trung ương của Hà Nội, nhưng mà những người đấy có vai trò rất rất là quan trọng của họ.
Dạ vâng, cảm ơn ông. Dạ thưa ông, ngoài ông Trương Hòa Bình được xem là một người ứng viên sáng giá nhất, thì thưa ông còn có Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, thì ông nhận xét ông Nguyễn Thiện Nhân như thế nào ạ? Dạ.
Dạ, về anh Nguyễn Thiện Nhân thì tôi biết kỹ anh ấy, và tôi nghĩ rằng chắc là anh cũng rất là muốn quay lại cái chức đó. Nhưng mà nhìn tất cả những chức vụ mà ông ấy đã đảm nhiệm thì tôi nghĩ rằng cái chức người đứng đầu Sài Gòn sẽ không hợp với ông Nhân.
Tại sao ạ?
Bởi vì tôi nghĩ rằng ông không có năng lực.
Dạ thưa ông, nếu mà xét về mặt trật tự an ninh thì có lẽ nghĩ đến ông Tô Lâm, Thiếu tướng Tô Lâm, ngành công an thì có vẻ là thích hợp trong cái vấn đề giữ gìn trật tự an ninh cho khu vực phía Nam, phải không thưa ông ạ?
Tôi cũng không rõ là cái việc mà ông Tô Lâm có thể được cử vào đó thì nó sẽ tốt hơn cho cái việc an ninh trật tự ở thành phố đó. Tôi không dám quả quyết là như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hoàng A rất nhiều.